vị đang nghe SBS tiếng Việt.
Tình mẹ tình cha cùng một mái nhà, cùng buồn cùng vui, hai tiếng gia đình.
Thưa quý vị thính giả, trong tiết mục nuôi con ở Úc vào tuần trước cùng luật sư Đức Minh từ Sydney, chúng ta đã cùng nhau trao đổi giấc mơ cho con vào những ngôi trường tuyển chọn, hay còn gọi là Selective School, của nhiều bậc cha mẹ châu Á. Trong đó nhấn mạnh đến cuộc đua cho con học kèm ở các lò luyện thi để kiếm một chiếc ghế trong những ngôi trường tuyển. Tuần này, chúng ta vẫn bàn đến câu chuyện chọn trường cho con, nhưng với một góc nhìn hoàn toàn khác của hai phụ huynh gốc Việt tại Victoria, chị Quỳnh Anh và anh Dũng Nguyễn. Tự nhận mình là người đứng ngoài cuộc đua mua nhà chạy trường top cho con. Chị Quỳnh Anh và anh Dũng Nguyễn dựa vào những tiêu chí nào để chọn lựa ngôi trường cấp 1 cho con của mình? Mời quý vị cùng tìm hiểu trong cuộc trò chuyện với hai bậc phụ huynh sau đây.
Bản thân chị đã qua Úc được gần 10 năm. Con chị thì hiện giờ là bé đang học lớp 5 ở trường St. John, West Footscray.
Chị Quỳnh Anh à, lý do vì sao mà chị lại lựa chọn công giáo trường đạo cho Bobby, trong khi có thể thấy là có khá nhiều cái lựa chọn ở nơi mà chị đang sinh sống như là trường công, chẳng hạn, rất là nhiều trường công.
Đầu tiên là không phải chọn trường đạo cho Bobby. Lớp prep là Bobby học trường công, nhưng học được một năm, chị thấy bạn bè Bobby học trường công giáo đó, thì chị có đến, gọi là đến thăm trường, thì chị thấy là rất là sạch sẽ, rồi môi trường học rất là khác so với trường công, bởi vì là có thêm quỹ để phát triển trường, thì chị thấy là rất là sạch sẽ, rồi môi trường học tập tốt. Và chị thấy cho Bobby sang trường bên này thì thấy Bobby nói là Bobby thích.
Phụ huynh nào mà theo đạo công giáo thì họ rõ ràng là họ rất là thích những cái ngôi trường công giáo rồi, bởi vì ngoài những cái tiết học chính thức ra thì còn có những cái tiết giảng dạy giáo lý nữa. Nhưng mà đối với gia đình chị thì không có phải theo đạo công giáo, không phải là Catholic, thì khi mà chị xin Bobby vô ngôi trường này á, thì có cần những cái điều kiện hay là có cần một cái lời giới thiệu từ phía một mục sư hay một người trong đạo nào đó để có thể cho con theo học hay không ạ?
Trường mà hồi xưa mà chị ở Braybrook ấy, thì cái trường đó họ yêu cầu bắt buộc là phải theo đạo thì họ mới chấp nhận. Nhưng mà chị sang bên trường St. John thì họ không yêu cầu là phải theo đạo thì mới được học. Do vậy là chị có cơ hội cho Bobby học ở trường công giáo. Bobby học trường công giáo cũng có thể là rất là tốt, bởi vì cũng giúp Bobby để Bobby hiểu thêm được một cái văn hóa khác ngoài Việt Nam nữa, cho nên chị đấy là cơ hội tốt cho con mình.
Như vậy với cái quan điểm của chị Quỳnh Anh, tôn giáo nó cũng là một cái lĩnh vực mà con của mình có thể học hỏi bên cạnh những cái môn học khác, không phải chỉ là một đời sống tinh thần hay là tâm linh như một số người họ theo đạo và họ tin tưởng để họ học. Ví dụ như là một số bậc phụ huynh họ không có muốn con họ theo học những cái buổi học giáo lý ở trong trường công giáo chẳng hạn, trường đạo, thì họ có thể yêu cầu nhà trường là cho con học những cái tiết học khác và không tham gia vào những cái buổi học giáo lý hay không thưa chị?
Hơi khó nếu mà yêu cầu như vậy. Công giáo là họ phải học những cái gì liên quan đến đạo. Chị có hỏi Bobby và chị được biết là một tuần chỉ có một tiếng thôi. Biết là Bobby học vào thứ hai và từ 9 giờ đến 10 giờ. Chị nghĩ là nó cũng không phải là nhiều lắm. Cái thời gian học của mình nghĩ là hợp lý. Không nhất thiết là phải bắt buộc cho con mình học những cái khác mà ngoài công giáo, nếu không thì mình sẽ chọn trường khác rồi. Cứ đến giờ đó là các em đã đi vào trong church rồi.
Sau khi mà Bobby học ở ngôi trường này được 5 năm rồi và tham gia những cái lớp học giáo lý ở trường đạo, khi mà Bobby về nhà chia sẻ với cha mẹ về những cái lớp học đó, thì bản thân chị không phải là một người theo đạo công giáo, thì chị hiểu thêm như thế nào cái tôn giáo đó?
Cũng có một câu chuyện rất hay, đấy là Bobby không biết học gì ở trường và về nói là, tức là biết được cái sự khó khăn và cái sự đau đớn mà khi mà chị phải đẻ Bobby chẳng hạn, thì Bobby không, chị không biết là lý do tại sao Bobby về nói là cảm thông với chị. Đấy là một ví dụ thôi.
Đối với chị, những cái yếu tố nào là cái điều quan trọng khi mà cha mẹ, các bậc phụ huynh cân nhắc để mà lựa chọn cái ngôi trường tiểu học cho con cái của mình ạ?
Chị nghĩ là cái yếu tố quan trọng, thuận lợi có nghĩa là gần nhà mình ở, để cho con mình có bất cứ một cái chuyện gì xảy ra đối với cả con mình ở trường là mình ở nhà, mình có thể tới trường của con ngay lập tức, bởi vì tiểu học bé nó còn nhỏ. Thì đấy là một trong những lý do mà chị nghĩ là nên chọn trường gần nhà cho con. Thứ hai nữa là cho con được học với những người bạn mà con mình thấy gần gũi. Ví dụ như là Bob học trường này là Bob đã có bạn học từ childcare thì cái bạn ấy rất là thân và đến bây giờ vẫn học cùng nhau. Đấy là yếu tố thứ hai. Yếu tố thứ ba nữa là môi trường trường học sạch sẽ rồi ấm cúng. Mình cảm thấy mình đến ấm cúng, có sự nhiệt tình giáo viên đối với con mình ấy thì chị nghĩ là sẽ tốt hơn. Nếu mà nói về ranking thì cũng là một trong những yếu tố mà mình để mình cân nhắc, thì chị nghĩ là trường tốt thì có nhiều giáo viên tốt. Xét những cái tiêu chí như vậy thì mình sẽ chọn ra được cái trường mà mình cảm thấy phù hợp nhất đối với con mình.
Theo chị có phải là cái nhóm phụ huynh mà sẽ chạy đua mua nhà ở những nơi mà có trường tốt nhất với cái điểm cao nhất như là 95, 97 điểm để cho con học hay không?
Thực ra thì mình cũng đã nghĩ vấn đề đó. Ví dụ như là thuê nhà ở North Melbourne để cho con mình vào trường Melbourne 2. Nhưng mà thấy nhiều người làm như vậy quá. Cũng có những bà mẹ chia sẻ với mình đã làm như vậy rồi. Ví dụ như là chị bạn thân đã làm như vậy cho con học cái trường tốt, nhưng mà bé học trường tốt đó chuyển về phía Poikuk, thấy trường ở Poikuk lại tốt hơn ở Antona, lại phù hợp hơn và thấy bé vui hơn. Vậy có nghĩa là gì? Có nghĩa là trường tốt chưa chắc đã hợp với con mình. Và nếu bố mẹ cứ phải chạy đua thuê nhà rồi mua nhà ở những cái trường thật tốt, suy cho cùng cũng chỉ là chạy đua thôi à? Mình không nhất thiết phải làm như vậy. Chọn trường sao cho mình cảm thấy nhà mình ở gần công việc của mình, con mình đi học thuận lợi, mình đi làm thuận lợi. Đấy là điều tốt rồi. Cái giáo dục của Việt Nam chị nghĩ là tương đối là sách vở. Còn giáo dục bên này bé nó được học những cái mà tương đối là thực tế. Bé đi ra biển, bé biết phân biệt cái con này là nó sẽ có độc này. Suy cho cùng chị học ở Việt Nam chị cũng không biết con cá nào có độc nữa. Kiến thức nó rất là thực tiễn mà nó rất là bổ ích. Mà bé rất là thích đi học, ngày nào bé cũng đòi đi học. Đấy là cái khác biệt.
Thì dựa vào những cái tiêu chí đó chị nhận ra là chất lượng giáo dục của Úc á, nó có đồng đều hay không? Ở cái việc mà cho con học ở những cái ngôi trường chuyên lớp chọn hay là những cái ngôi trường điểm với cái mức điểm cao á, nó có thật sự chắc chắn cho cái tương lai thành công hay là cái kết quả học tập xuất sắc của con sau này hay không?
Chị đã có một người bạn, chị biết là cũng học với Bobby St. John xong rồi chuyển sang trường Private Essendon. Thì xong cuối cùng bạn ấy học được vài tháng, nửa năm, bố mẹ lại quyết định chuyển bé về trường công lập. Vậy tại sao lại vậy? Đưa bạn ấy đi học quá là khó khăn, bất tiện. Rồi thêm nữa là vẫn phải cho con học thêm Kumon, thêm những cái chương trình khác. Không nhất thiết là bé phải học trường top, trường private thì phó thác cho trường là con mình nó sẽ perfect. Không phải vậy. Phụ thuộc vào rất nhiều yếu tố, ví dụ giáo dục từ gia đình, tức là bé được sống ở cái môi trường tốt ở xung quanh mình, thì cái đấy chị nghĩ là nó là những cái điều kiện mà để cho bé được phát triển, chứ không nhất thiết là phải phụ thuộc vào trường điểm. Một vấn đề mà chị được biết á, khi mà bé học cấp 2 ấy, thì không nhất thiết cấp 2, cấp 3 thì không nhất thiết là bé phải học trường tốt để bé có thể vào đại học. Mà ở Úc nó có rất nhiều các cái pathways, education pathway. Ví dụ như bé học TAFE, sau đó từ TAFE có thể lên đại học. TAFE học 1 năm, sau đó lên đại học là học thêm khoảng 2 năm nữa là bé đã có bằng đại học rồi. Có nghĩa là gì? Không nhất thiết là bé phải học các trường điểm để mà vào thẳng bachelor ngay, mà có rất nhiều các con đường khác mà có thể bé sẽ đi mà bé cảm thấy hợp với mình. Bởi vì khi mà em xét xong cái trường hợp mà mình phải chuyển nhà này, xong rồi mình cho con học trường private này, nó cost rất là nhiều tiền, mà chưa chắc con mình đã đạt được cái ý mà mình muốn. Ví dụ làm doctor chẳng hạn, chưa chắc bé đã thích làm doctor này, ví dụ như thế.
Rất là cảm ơn chị Quỳnh Anh đã chia sẻ những cái kinh nghiệm thực tế của chị trong việc lựa chọn trường tiểu học cho con trai của mình là Bobby.
Cảm ơn em và các quý thính giả.
Tình mẹ tình cha cùng một mái nhà, cùng buồn cùng vui, hai tiếng gia đình.
Thưa quý vị, vừa rồi là cuộc trò chuyện với chị Quỳnh Anh Trân, mẹ của bé Bobby Nguyễn, 10 tuổi, đang theo học tại một ngôi trường tiểu học công giáo gần nhà, thuộc vùng Maribyrnong, Victoria, nơi có rất đông người Việt sinh sống. Còn bây giờ chúng ta sẽ cùng gặp gỡ anh Dũng Nguyễn. Anh là cha của bé Minh Nguyễn, hiện đang theo học tại một ngôi trường công ở Kensington, Victoria. Gia đình anh không hề đặt nặng kết quả học tập của con cái, và với anh, lứa tuổi cấp 1 nên dành nhiều thời gian để vui chơi. Xin được chào anh Dũng Nguyễn. Trong vai trò là một phụ huynh thì khi mà anh lựa chọn cái ngôi trường cấp 1 cho con á, thì những cái yếu tố nào mà anh cho là quan trọng nhất ạ?
Trường thứ nhất là mình coi mấy cái rating đừng có thấp quá thôi. Yếu tố khác cần nhẹ, khuôn viên trường rộng rãi, có cảnh để cho con chơi rồi thể thao. chủ yếu là cho nó có tuổi thơ, nó vui chơi là chính.
Có thể thấy là đối với anh Dũng thì cái việc mà cho con có một cái môi trường học tập rộng rãi, thoải mái nó rất là quan trọng. Và anh cũng không có đặt nặng vấn đề lựa chọn một cái ngôi trường nó quá khắt khe. Nhưng mà rất là nhiều những cái bậc cha mẹ châu Á khác, họ coi là cái việc kiếm nhà, chọn trường là một cái chuyện nó rất nghiêm túc, và họ đặt ra rất là nhiều những cái mục tiêu. Ví dụ như là phải mua nhà ở trong những cái khu vực mà trường có rank cao để có thể cho con học một cái ngôi trường mà tốt, vân vân, với hy vọng là đó là những cái ngôi trường nó mang lại cái kết quả học tập cũng như là thuận lợi cho con về sau này. Vậy thì lý do vì sao anh nghĩ là những cái yếu tố đó nó không có quá quan trọng?
Từ kinh nghiệm bản thân của mình đó, hồi nhỏ mình học trường làng, tuổi thơ thì chủ yếu là vui chơi thôi chứ chuyện học nó đâu có nặng lắm đâu. Học nhiều quá rồi thấy về sau thì tiếc không được chơi. Với cả có cái nữa là chẳng hạn như là mua nhà, chọn trường này kia nhiều khi cũng đâu có theo ý mình đâu. Mình phải chọn cân bằng giữa cái chuyện đi làm này, rồi tài chính. Ở trường tốt mà nhà xung quanh nó mắc quá đi, từ trường tốt ai cũng muốn vào nên là tiền họ afford được, họ có khả năng tài chính họ mua được ở đó. Nếu mà những cái trường mà nó tốt mà nó vừa túi tiền thì nhiều khi nó ở xa quá, mình còn phải đi làm, đi tàu, đi xe mất hơn một tiếng thì đâu có thời gian nào nữa mà chơi với con rồi đón con về nhà nữa. Lại những cái yếu tố đó thì khoanh vùng được khoảng 3-4 trường rồi coi xem đứa nào mà nó phù hợp.
Khoanh vùng chọn được 3-4 ngôi trường đó thì những cái bước tiếp theo anh làm sẽ làm gì? Mình đến thăm trường, mình gặp thầy cô, rồi mình quan sát, rồi như thế nào? Tức là mình cái quá trình để mình chọn ra như thế nào?
Trường có ngày open day này, đây thì tới đi tham quan một vòng, thấy cảm nhận của mình thế nào, về rộng rãi, cuối cùng mình lựa chọn chủ yếu nhiều khi mình cần hỏi nó đó, ở con tới trường này con có thích không?
Như anh Dũng vừa mới chia sẻ thì có một cái yếu tố mà Vĩnh Ngọc thấy rất là quan trọng, đó là anh Dũng đưa con trai của mình đến cái ngôi trường đó để cho con có một cái cảm nhận về ngôi trường, và con cũng đóng một cái vai trò quyết định, chứ không phải là chỉ cha mẹ quyết định coi là con phải học cái ngôi trường đó, mà cho con tham gia vào cái việc lựa chọn ngôi trường của mình nữa. Thì khi mà anh làm cái điều đó thì con trai của anh phản ứng như thế nào khi mà lựa chọn cái ngôi trường mà cậu bé thích ạ?
Thực ra đầu tiên cũng từ lớp kinder ha đến lớp prep nó cũng phải có một cái khoảng thời gian về nghi, nó transition từ cái khoảng 4 tuổi đến 5 tuổi đó. Thì chứ không đùng một cái tự nhiên một ngày đẹp trời nào đó dẫn nó đến trường mới rồi bảo đây con vào lớp mới, bạn mới, nó đột ngột quá. Thế là trường họ cũng có tổ chức là những cái ngày weekend họ mở cửa trường để con nít vào chơi ở trong sân trường này kia đó. Ngày open day họ dẫn nó đi xem một vòng để cho nó làm quen. Thì nó tới thì nó thấy trường này có sân trường rộng rãi, có khu vui chơi, rồi có cái chỗ playground đó rộng, nó thích rồi tự nhiên nó hào hứng, nó phấn chấn, rồi bạn bè lớp kinder nó cũng phải chuẩn bị tinh thần là bạn này sẽ tới trường này, bạn kia tới trường kia, con sẽ sắp tới con đi học với bạn A, bạn B, còn bạn C, bạn D sẽ đi học trường khác. Phải chuẩn bị tinh thần cho nó từ trước, từ khoảng 1-2 tháng trước để cái ngày tới cái ngày mà nó đi học nó không bị bỡ ngỡ. Khi mà mình làm thế thì nó cũng hào hứng, nó phấn chấn.
Là anh Dũng đã chuẩn bị cho con trai của mình một cái tâm lý rất là sẵn sàng trước khi mà bước vào cấp 1, đó là đến xem ngôi trường, rồi học kinder, rồi học preschool, tham gia vào những cái hoạt động của trường trước khi mà bé thực sự bước vào lớp 1 để tham gia học. Anh nghĩ sao về cái quan điểm của nhiều bậc phụ huynh người Việt hoặc là Á Châu hoặc là Trung Quốc, đó là phải cho con theo học ở những cái ngôi trường tư chẳng hạn với cái chi phí rất là đắt đỏ để con có một cái tương lai tốt?
Mình theo trường phái tự do thì là như vậy, thì đấy là cái quyền lựa chọn người ta. Đương nhiên là nếu mà mình làm như mình là triệu phú đi chẳng hạn, cho con vào những cái trường tư đó, mấy vì có thể nó sẽ tốt hơn một chút, nhưng mà nếu mà mình afford được thì mình sẽ dù có tốt hơn 1%, 2%, nhưng mà mình mua được thì mình vẫn mua. Nhưng mà bây giờ mình không có khả năng đó thì nó nằm ngoài cái khả năng tài chính của mình chẳng hạn. Cái lượng tiền đó mình có thể mua cái việc khác, chơi thể thao hay nó đi học ở ngoài, và mình cũng tôn trọng ý kiến người ta thôi.
Thưa quý vị thính giả, chúng ta vừa cùng gặp gỡ với hai bậc phụ huynh ở Victoria là chị Quỳnh Anh Trân và anh Dũng Nguyễn, nghe họ chia sẻ những quan điểm của mình trong việc chọn một ngôi trường cấp 1 cho con. Và có thể thấy chọn trường cho con chính là chọn một môi trường mà gia đình có thể đồng hành cùng với nhà trường trong việc giúp cho trẻ phát triển nhân cách hài hòa và khơi gợi những tiềm năng sẵn có. Hy vọng là với những chia sẻ của hai vị khách mời ngày hôm nay đã mang lại cho quý thính giả một góc nhìn khác, có lẽ là bớt áp lực hơn khi mà chúng ta chọn một ngôi trường cho con cái. Và quan trọng hơn cả, đó là bé yêu thích ngôi trường của mình, yêu thích thầy cô giáo, yêu thích việc học và cảm thấy ngôi trường như là ngôi nhà thứ hai của mình. Đến đây thì tiết mục nuôi con ở Úc xin phép được kết thúc. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị thính giả. Hẹn gặp lại quý vị trong tiết mục này thứ ba tuần sau.
Like, share, comment. Hãy đồng hành cùng SBS Tiếng Việt trên Facebook.